Đồng sẽ phụ trách cho quý vị. Và bây giờ cũng đến giờ thực giảng, mời quý vị ổn định trước khi giảng sư Quang Lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời Phật để an toàn. Thường là trước khi chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để tĩnh tâm. Vậy xin mời Phật tử chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại để thư giãn. Mô Phật. Mô Ni Phật. Thì hôm nay là buổi giảng của Thượng Tọa Chương Nguyên. Nhưng vì Thượng Tọa đi cứu trợ miền Trung, đồng bào là lũ lụt, nên hôm nay Thầy giảng thế. Và đề tài buổi giảng hôm nay, Thầy xin chọn 2 câu pháp cú, là cái câu số 7 và số 8. Thì 2 câu này Thầy lấy tựa đề là người chiến thắng ma quân. Đức Phật giảng 2 câu đó như sau: ai sống nhìn tình tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ai sống quán bất tình, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thì nội dung của 2 câu này thì Đức Phật muốn nói tới là người nào không có khéo biết bảo vệ các căn. Các căn ở đây tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thích nhìn sắc đẹp, ăn uống không có điều độ, biếng nhác không có tu tập, thì sẽ bị ma uy hiếp trói buộc như cây yếu bị gió thổi, trước gió ngã nghiêng. Ngược lại, người nào biết sống với cái quán bất tịnh, rồi biết bảo vệ các căn, ăn uống có tiết độ, và có lòng tin với Tam Bảo, có sự tinh cần, thì ma không uy hiếp được như núi đá trước gió, là như ngọn đá. Thì gió có thổi cỡ nào thì có hòn đá nó cũng vẫn đứng sừng sững. Cái sự tích của cái câu chuyện thứ 7 thì chúng ta nghe cái sự tích truyền pháp cú này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn Đức Phật muốn nói rằng ma là gì. Thì khi Đức Phật còn tại thế, khi Đức Phật ở tại Cetabiya trong cái rừng Simsapa, thì khi Đức Phật an cư ở nơi đó thì tại gần đó có 2 anh em tên là Chulakala và Mahakala, tức là Tiểu Hắc và Đại Hắc. 2 anh em này vốn là một nhà thương buôn, đi buôn bán. Một hôm đi ngang cái khu vực mà Đức Phật hành đạo, thì hai anh em này thấy mọi người đều đi đến cúng dường đảnh lễ và nghe giảng Đức Phật. Thì ông anh nghe được như vậy cũng muốn đi nghe coi Đức Phật giảng như thế nào. Và khi nghe Đức Phật giảng pháp xong thì ông mới nhận thấy rằng nếu mà mình tiếp tục sống cuộc đời buôn bán thì cái hạnh phúc hay là cái sự giàu có giàu sang của cuộc đời này nó cũng chấm hết. Còn nếu mà mình biết tu thì không những đời này hưởng được an lạc, đời sau và nhiều đời sau nữa. Cho nên ông mới quyết định xin Đức Phật đi tu. Thì khi ông muốn tỏ ý vậy với Đức Phật, Đức Phật mới hỏi rằng ông có ai người thân ở nhà hay không. Thì Kala mới bạch Đức Phật rằng dạ con còn có một người em. Thì Đức Phật nói rằng ông hãy về nói cho người em biết đi rồi hãy đi tu. Khi về nói với người em xong, người em không muốn cho ông anh đi tu, nhưng mà ông anh cứ quyết định đi tu. Thì khi mà đi tu như vậy thì người em nghĩ rằng bây giờ anh mình đi tu mà mình không có đi theo để mình giúp đỡ người anh thì không có được. Vậy bây giờ mình cũng phải đi tu, đại thành ra ông em ít ngày sau ông em cũng xin đi tu, thì miễn cưỡng mà đi tu. Cho nên ông em thì đi tu thì làm cho nó tròn bổn phận thôi, Đức Phật biểu gì thì làm đó thôi, chứ còn cũng không có thích thú đi tu lắm. Còn người anh đại hắc, sau khi đến Đức Phật xuất gia rồi thì mới hỏi Đức Phật là người tu có làm bao nhiêu bổn phận. Thì Đức Phật nói rằng người tu chỉ làm có hai bổn phận. Một là học kinh nghe giảng để thuộc kinh, để mà sau này á để mà thuyết pháp độ chúng sinh. Nhiệm vụ thứ hai là chuyên tâm tu tập để đoạn trừ phiền não, giác ngộ giải thoát. Thì ông đại hắc nghe như vậy mới suy nghĩ rằng mình bây giờ lớn tuổi rồi mà học kinh thì rất là khó nhớ, vậy thì chỉ còn có chuyện là xin chuyên tu tập mà thôi. Mà xin thưa quý Phật tử là ở hôm ngày hôm nay chúng ta là có giấy, có bút, cho nên là chúng ta không cần phải học nhiều. Chứ ngày xưa là không có giấy, thời Phật lúc ấy chưa có chế tạo ra giấy, cho nên muốn nhớ được một điều gì đều phải học thuộc lòng hết. Thầy dạy cho trò cũng bằng thuộc lòng, mà trò ghi nhớ bằng miệng cũng phải thuộc lòng. Rồi đại hắc mới quyết định là xin tu học cái pháp môn tu. Và Đức Phật truyền cho một cái pháp môn, đó là cái pháp môn quán bất tịnh. Pháp môn quán bất tịnh là sao? Là có nghĩa là khi chúng ta phải nhìn cái thân thể của người chết, xem coi nó gọi là quán tử thi á, xem coi cái thân thể khi con người ta nó chết rồi thì nó sình lên như thế nào, rồi nó thúi như thế nào, dòi nó ăn như thế nào. Và Ấn Độ thì không có cái tục chôn người như Việt Nam chúng ta, mà Ấn Độ chỉ có một cái tục, một là đốt cháy, đốt chết xong thì đốt, hai là quăng vô cái nghĩa địa đó để con chim kên kên nó ăn. Và cái tập tục này bây giờ ba là dục xuống dưới sông Hằng á, cho nó xác nó trôi sông. Thì cái đó là ba cái tập tục thường xuyên ở Ấn Độ, ngày hôm nay vẫn còn. Bên Ấn Độ cũng vẫn còn có cái tục lệ đó, nhưng mà ngày hôm nay thì người ta chết xong người ta thiêu thì nhiều hơn là người ta quăng vô nghĩa địa. Thì khi mà đề mục quán tử thi, tức là quán bất tịnh đó, là quán nhìn cái thân xác của người ta chết sình rồi thúi rồi dòi rồi kên kên nó ăn như thế nào, rồi xương nó còn xương như thế nào, và quán luôn cả xương đến khi mà xương mà nó lâu ngày nó tan ra nó bay như thế nào. Hoặc là nhìn lên trên cái giàn hỏa xem coi cái người chết hoặc bị chết đó, thì cái tay chân nó bị cong queo như thế nào, đó gọi là cái quán bất tịnh. Còn ngược lại cái quán bất tịnh đó là tịnh tướng. Tịnh tướng có nghĩa là sao? Tịnh tướng có nghĩa là chăm sóc cái thân thể mình cho mỗi ngày mỗi đẹp hơn.
Thì cái đó gọi là tịnh tướng. Chẳng hạn như chúng ta thì đi ra ngoài phải chạy đầu cho sạch sẽ, hoặc là phải uống tóc cho nó đẹp, phải không? Hoặc là phải bôi son, và hoặc là phải xức nước hoa cho nó đẹp, thì cái đó gọi là tịnh tướng đó. Thì ngược lại cái tịnh tướng là bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là làm cho dơ dáy đi, mà dơ dáy cũng chưa được gọi là bất tịnh nữa, mà phải làm cho nó ghê gớm lắm, ghê tởm lắm, thì lúc đó mới gọi là bất tịnh. Ví dụ như là ta nhìn quán tịnh tướng, con ta nhìn thấy cái người bị bất tịnh là những cái người mà lên nhà thương mà mình thấy người ta mổ ra đó, máu me đổ ra đầy đó, thì cái đó lúc đó mình nhìn đó mới gọi là nhìn bất tịnh, phải không? Còn ngược lại bình thường á, thì chúng ta đều là sống trong cái cõi tịnh tướng, mà Đức Phật nói rằng ai sống nhìn tịnh tướng, không hồ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như như cây yếu trước gió, thì đó là cái điều mà Đức Phật nói rằng điều thứ nhất, nếu mà ai mà sống mà luôn luôn chăm sóc với cái thân thể sắc đẹp của mình thì cái đó là người ấy đã bị ma trói buộc rồi đó, đã bị ma sai khiến rồi đó. Rồi ngài Đại Hắc á, ngài tiếp tục tu quán bất tịnh. Ngày khi mà ngài ra nghĩa địa, ngài tu, ngài nhìn đó hàng ngày từ sáng tới tối, ngài nhìn mấy cái tử thi nó chết như thế nào. Thì một hôm cái cô mà giữ nghĩa địa mới hỏi ngài rằng ngài tu quán bất tịnh, vậy thì cái mục đích của ngài là gì? Thì ngài mới nói rằng mục đích của ta là muốn thoát ly được cái sanh tử luân hồi. Thì cái cô đó mới nói rằng, cái cô giữ cái nghĩa địa đó mới nói rằng được rồi, vậy thì ngài cứ về tu tập đi. Khi nào á có một cái xác chết mà tốt đẹp thì con sẽ báo cho ngài để ngài đến ngài quán. Thì tới một bữa đó, ở làng có một cái cô gái trẻ mới 18 tuổi bị bệnh gì không biết mà chết. Mà bên Ấn Độ thì người ta chết người ta đem đi chôn liền, chứ không như Việt Nam mình phải chờ 3 ngày. Mà người Việt Nam mình cũng như người Trung Hoa đó, ngày xưa cũng có phong tục chết rồi đem chôn liền. Nhưng mà sau làm sao là đổi lại là chết rồi là phải để ở nhà 3 ngày mới đem chôn. Là vì á có xảy ra một cái sự kiện ở bên Trung Quốc, xảy ra một sự kiện là khi người đã chết, nhưng mà thực ra chỉ là chết giả thôi chứ chưa chết thiệt. Cho nên người ta đem đi chôn, nửa đường á thì người ta nghe trong quan tài á có cái tiếng la và tiếng gõ ở trong quan tài gõ ra. Người ta tưởng là quỷ, người ta bỏ chạy hết. Rồi lúc ấy thì có một người dạn dĩ mới đem xà beng đến nạy cái hòm ra, thì thấy ông kia sống dậy. Đó. Từ cái chuyện đó cho nên là người ta về sau này người ta mới để chết cái người chết là để cho 3 ngày, gọi là chắc ăn chết hẳn, chứ không thôi có người có khi tỉnh dậy. Và thỉnh thoảng Việt Nam ta cũng có chuyện đó, để 3 ngày rồi mà đem đi chôn mà cũng vẫn còn nghe gõ cửa, gõ trong quan tài á. Tức là người ta sau khi chết 3 ngày người ta còn sống dậy. Cho nên thì cái đó là cái trường hợp kinh nghiệm. Vì sao? Cho nên là sau này chúng ta mới có một cái tập tục là chết thì hãy để cho 3 ngày cho chắc ăn. Mà chắc ăn hơn nữa, khi nào thúi rồi mình mới chôn thì chắc ăn. Rồi khi mà ở cái làng đó có cô 18 tuổi, cô ấy chết. Thì cô này cũng là tương đối là con nhà giàu và dòng giống như Ấn Độ da trắng, cho nên cũng xinh xắn. Chết thì người ta đem bỏ lên nghĩa địa. Rồi cái cô giữ mã mới chạy đến thông báo cho ngài Đại Hắc. Thì ngài mới đến ngài coi. Đó, thì đầu tiên ngài đến ngài quan sát, ngài nhìn thấy cô đó mới chết cho nên rằng cái dung nhan sắc nó chưa có tàn. Thì khi đến xong rồi á thì ngài mới ở bên Ấn Độ thì thầy cũng không hiểu lắm cái phong tục liệm như thế nào, không biết là có bỏ vải nhiều hay không. À, nhưng mà khi mà người chết đến đó rồi thì ngài nhìn thấy cái cô đó gọi là thân thể lõa lồ ra. Đó, đủ cỏ cả cái tướng xinh đẹp như vậy. Cái ngày quán ngày về ngày nhìn xong rồi ngài đi về. Hôm sau ngài lại đến ngài nhìn nữa. Thì cái lúc đó ngày hôm trước thì cô còn trắng trẻo, ngày hôm sau cái da cô bắt đầu xanh. Không? Rồi tới ngày thứ ba cái là da xanh xong bắt đầu xám. Rồi ngày thứ tư là bắt đầu có mùi. Mùi xong rồi nó đen, rồi nó từ từ nó sình lên, nó có dòi, ngài quan sát hết. Đến khi mà nó có dòi rồi thì cái cô giữ mã mới bắt đầu khiêng cái cô gái này lên trên cái giàn hỏa đốt. Rồi ngài ngồi đó ngài xem coi cái xác chết nó chết như thế nào. Và khi ngài nhìn tới khi nào mà cái cô đó cháy rồi cái gân nó co lại, tay chân co quắp rồi cái cháy một lúc sau ấy, thì cái tay nó rụng ra, cái đầu nó rụng ra, không? Nó rời rời ra từng mảnh, mảnh một. Ngài nhìn rất là chăm chỉ. Sau khi nhìn xong thì ngài về, ngài bắt đầu ngài nhập thất, ngài tu, ngài quán tưởng cái điều đó. Một thời gian sau thì ngài chứng được quả La Hán. Thì đó là cái mà quá trình tu tập của ngài Đại Hắc. Còn riêng ngược lại thì ông em vì muốn ở gần ông anh cho nên đi tu. Vì và khi đi tu rồi thì tự nhiên sinh ra nhớ vợ nhớ con kinh khủng. Đó. Rồi mới tiếc nuối là phải chi mình đừng có đi tu. Bây giờ mình đi tu rồi thì bao nhiêu món ngon vật lạ, bao nhiêu thứ tốt đẹp của cuộc đời mình đều bị hạn chế hết. À, ông em tu thì tu nhưng mà buồn lắm. Thế rồi một hôm Đức Phật mới đi du hành gần tới cái làng mà hai anh em Đại Hắc và Tiểu Hắc này ở. Thì ngài ngụ ở tại tỉnh xá nơi đó. Thì vì bà vợ hai bên, tức là ông anh là phu thương gia, cho nên là mỗi một người là có, ông anh thì có 7 bà vợ, không? Còn ông em thì cũng có 6 bà vợ. Thì đến khi mà nghe nói như vậy thì 6 bà vợ của cô em nghe nói như vậy mới đến thỉnh Phật là cùng chư tăng đến nhà để thọ trai. Bởi vì dù sao đi nữa thì chồng đi tu thì vợ cũng nghe nói chồng về gần tới nhà rồi thì cũng mời đến nhà, nhưng mà lấy phải mời Đức Phật và chư tăng thì mới có lý do để cho mà người chồng cũ mình về nhà chứ. À, khi mà các cô vợ của người em mời chư tăng đến nhà thì các cô vợ này mới xin thỉnh Phật rằng xin riêng mời Tiểu Hắc, tức là ông em, về nhà trước một bữa để mà lo chuẩn bị cái chỗ ngồi hay là chuẩn bị bàn ghế gì mới được. Thì Đức Phật thì dĩ nhiên là Đức Phật biết cái tâm ý rồi, nhưng mà Đức Phật cứ lờ đi, đồng ý rồi cho ông em đi về. Thì về vừa tới nhà thì bà vợ đã chuẩn bị, các cô vợ đã chuẩn bị sẵn rồi, không? Về tới nhà là 6 cô bu lại, không? Lột hết y áo của ông Chu La Ra, ông bắt mặc đồ cư sĩ. Đó. Thì ông này đang nghe nó thấy các bà vợ bắt mà cho mặc đồ cư sĩ thì đúng ý mình quá, cho nên là im ru không có phản đối gì hết, để im mấy bà vợ làm gì làm. Xong rồi sau hôm sau á, các cô vợ mới biểu Tiểu Hắc đi thỉnh chư tăng. Thì Tiểu Hắc đi lên thỉnh chư tăng thì thấy mặc đồ cư sĩ thì Đức Phật biết rồi và chư tăng lúc đó cũng biết, nhưng mà rồi đi cúng dường cây tăng, rồi từ đó để đi thì Tiểu Hắc xin làm cư sĩ ra đời luôn. Ấy, khi mà Đức Phật ở đó thêm 2-3 ngày nữa thì bà 7 cô vợ của ông anh á nghe nói là mà 6 cô vợ này đã bắt được Tiểu Hắc ra đời, vậy thì mấy cô này cũng bắt trước. Tới ngày thứ 3 cũng đặt mưu kế xong rồi cũng thỉnh Phật đến dùng cơm. Và cũng mời Đại Hắc về nhà lo chuẩn bị cơm trước. Thì cái màn thứ hai này cũng tiếp tục với ngài Đại Hắc, nhưng mà ngài là đã chứng quả La Hán rồi. Cho nên khi ngài Đại Hắc mà về, về tới nhà các cô vợ mà súng lại bao vây tính là lột y ra đó, thì ngài sợ quá, ngài dùng thần thông ngài bay lên chỗ trong nhà, bay luôn, bay về tới chỗ Đức Phật. Thì từ đó là đi là khờ mê các cô vợ biết rồi chồng mình đã tu hành đắc đạo rồi, không có cách gì mà bắt được nữa. Vì vậy mà Đức Phật nói như vậy, là Đức Phật nói rằng ai mà người không tu tập các căn thì ăn uống thiếu tiết độ biến nhát, chẳng tinh cần, thì lúc ấy ma uy hiếp kẻ yếu như cây yếu trước gió. Thì cái đó là cái mà Đức Phật nói rằng khi chúng ta mà không tu tập thì dễ bị ma uy hiếp. Cái ma ở đây, nếu mà dựa vào câu chuyện ở đây, ở câu chuyện này á, thì chúng ta sẽ hiểu Đức Phật muốn nói đó là ma nữ. Nhưng mà cái câu này á, không hẳn Đức Phật nói là ma nữ nữa, mà Đức Phật nói tới bốn điều. Điều thứ nhất, người nào không biết quán bất tịnh. Điều thứ hai, người nào không biết tiết độ ăn uống. Điều thứ ba, người nào không biết tinh cần tinh tấn. Điều thứ tư, thì người nào mà không hộ trì các căn thì rõ ràng là những người ấy sẽ bị ma trói buộc. Thành ra cái nghĩa ở đây nó tới Đức Phật kể tới ba điều ma, bốn điều ma chứ không phải một ma nữ. Vì vậy mà hôm nay thì thầy cũng xin giảng chi tiết về các loại ma. Vậy thì ma là gì? Ma, cái danh từ ma không đồng nghĩa với danh từ ma Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta cái chữ ma là muốn ám chỉ cho cái người, một cái vong linh nào chết rồi hiện hồn về thì người ta gọi đó là ma. Còn trong đạo Phật thì cái chữ ma này nó phong phú lắm. Thì đầu tiên cái chữ ma nó xuất hiện á là khi Đức Phật tu 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề. Thì sau khi sắp sửa chứng đạo thì lúc ấy thiên ma ba tuần bắt đầu mới muốn, không muốn cho Đức Phật thành đạo, mới hiện xuống. Hiện xuống hóa thành cô thiếu nữ đẹp, rồi hóa thành binh tôm tướng cá, hóa thành rồng, hóa thành quỷ, hóa đủ thứ để mà dọa nạt Đức Phật. Nhưng Đức Phật không sợ. Thì cái đó là đầu tiên ở trong kinh Đức Phật đề cập tới cái ma. Thì cái ma này á, cái ma mà khi mà Đức Phật thành đạo á, thì đó nó gọi là thiên ma ba tuần. Tức là thiên ma là cái những cái người chư thiên ở trên cái cõi trời dục giới hiện xuống để phá cái người tu. Thì cái thiên ma này chỉ phá những người nào mà tu sắp sửa chứng đạo. Thì trên chư thiên, thiên ma này mới xuống. Còn người nào mà chưa chứng đạo, chưa giải thoát thì thiên ma không có bao giờ xuống. Thì đó là cái cơ ma thứ nhất mà chúng ta được biết tới Đức Phật đề cập. Còn trong cái câu chuyện Pháp Cú này thì Đức Phật lại đề cập tới nhiều loại ma khác. Thì đó là nói là trong kinh Pháp Cú, trong kinh Lăng Nghiêm, rồi trong những cái kinh như là Trung Bộ, đều Đức Phật đều đề cập tới ma, mà mỗi một loại kinh thì Đức Phật đề cập tới một loại ma khác. Vì thế mà chữ ma trong đạo Phật nó có nhiều ý nghĩa, nó có nhiều đối tượng. Thì giờ hôm nay chúng ta tìm hiểu cái nghĩa tổng quát của ma là gì. Ma trong danh từ Pali gọi là Mara. Thì chữ Mara này có nghĩa tàu dịch là sát giả hoặc là chướng ngại. Sát giả là người giết. Cái chữ giết ở đây không có nghĩa là giết mạng sống đâu, mà có nghĩa là làm cho những cái phước đức, làm cho trí huệ của chúng ta nó bị tiêu mất nên gọi là giết. Đó. Rồi cái nghĩa thứ hai là chướng ngại. Chướng ngại thì có nghĩa là nó làm cho chúng ta muốn tốt mà nó không được tốt, thì đó gọi là chướng ngại. Cho nên cái nghĩa Mara nó bao gồm hai nghĩa như vậy, nó gọi là sát giả và chướng ngại. Và chướng ngại ở đây nói chung là nó cái gì nó làm cho cản trở chúng ta không được tu tiến trên con đường giải thoát. Đi tới đâu thì vấp ngã tới đó, thì cái đó gọi là ma. Rồi á, đó là nói ý nghĩa đơn. Còn cái thuật ngữ trong đạo Phật còn có từ gọi là ma sự. Ma sự là làm những cái việc sanh tử luân hồi, thì đó gọi là ma sự. Đấy, như chúng ta ở đây á, thấy không? Ăn mành, nói dối, khoe khoang, đâm thọc rồi chửi đều toàn là những cái chuyện ma sự không? Thấy không? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì cái đó gọi là ma sự chứ không phải là Phật sự. Ngược lại là Phật sự. Phật sự là gì? Là ta làm những việc gì có lợi ích cho chúng sinh, có lợi ích cho cá nhân trên cái con đường tu tập giải thoát thì cái đó gọi là Phật sự. Phật sự thí dụ như chúng ta tụng kinh thì cái đó gọi là Phật sự. Đúng không? Chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghe giảng để mà từ từ đoạn trừ bớt tham sân si thì cái đó đều là gọi là Phật sự hết. Đó. Còn ma chướng, ma chướng, cái từ ma chướng là có nghĩa là tất cả những sự trở ngại trên con đường tu tập của mình thì cái đều gọi là ma tướng. Thì trong kinh đề cập rất là nhiều loại ma. Thì hôm nay á, thầy chỉ giới thiệu một số ít ma thôi. Ví dụ như ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là khi nào người tu bắt đầu mà tu có chứng cái gì nào đó thì lúc ấy có ma nó phát khởi. Mà cái pha ma đó nó ở đâu ra? Nó từ trong cái thân thể của mình ra, tức là thân ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Nó hiện ra thì cái đó gọi là ma ngũ ấm. Thì trong ma ngũ ấm này, trong kinh Lăng Nghiêm có đề cập tới 50 thứ ma khác nhau đó. Thì thầy chỉ giới thiệu thôi, khi nào chúng ta học có cái dịp khác về ma thì chúng ta sẽ học chi tiết về 50 con ma ngũ ấm. Con ma thứ hai là phiền não ma. Phiền não ma là con ma buồn rầu, con ma khổ sở, con ma đau khổ, tức là con ma tâm của chúng ta. Ở đời chúng ta có nhiều người á, trời sinh ra thì có người luôn luôn là vui vẻ, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Nhưng mà cũng có người á, thì lại sao tự nhiên á, là sống bi quan, sống lặng lẽ, sống ngu buồn, nghĩ chuyện vui không nghĩ, toàn nghĩ chuyện buồn không. Chuyện gì cũng nghĩ buồn được hết. Chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện lo lắng. Đấy. Mà nhiều khi mà người ấy không có muốn nghĩ nhưng mà cũng vẫn cứ nghĩ. À, tự nhiên như vậy, trời xanh như vậy. Dường như người đó có cái đó, theo đạo Phật nói gọi đó là cái nghiệp nặng, nó nghiệp chướng nặng nề đó. Cho nên tự nhiên cứ nghĩ những cái chuyện buồn không. Chuyện vui thì không nghĩ mà nghĩ chuyện buồn. Rồi chuyện gì cũng lo lắng, chuyện gì cũng sợ hãi. Thì cái đó đạo Phật gọi là ma phiền não. Còn có những cái người thì vui, nhưng mà cái vui đây cũng chưa có tốt. Chỉ có những người nào á, cái suy nghĩ nào mà tu tập, suy nghĩ nào đi đến thanh tịnh, suy nghĩ nào đi đến bất hại, suy nghĩ nào đi đến an lạc thì cái đó mới gọi là tốt. Còn nếu không á, thì trước sau gì cũng bị ma phiền não phá hại. Có người á, thì bị nhiều, có người bị ít, nhưng mà rất khó có người nào mà thoát khỏi cái con ma phiền não này, nó phá hại lắm. Thì tại sao vậy? Chúng ta con ma phiền não này nó ẩn hiện dưới nhiều hình thức. Thứ nhất là tự ái. Thứ hai là tự ti mặc cảm. À, thứ ba là đau khổ buồn rầu. Thứ tư là tham sân si, vân vân, đủ tiện hết. Nó thể hiện rất là nhiều, cái hình tướng của nó thể hiện rất là nhiều. Mà đi tới đâu chúng ta cũng bị nó chi phối. À, ma phiền não có khi ma phiền não từ bên ngoài nhập vào, đúng không? Đánh vào ta, và có khi ma phiền não ở trong á, là đánh ra ta, cho nên là ta đứng giữa, ta cứ chịu trận. Ở ngoài đánh vào là sao? Là tự nhiên mình đang đi, mình hiền lành về, có người đến chửi mình một tiếng, đó, nói xấu mình tức quá, mình không chịu nổi, thì đó là gọi là ma phiền não bên ngoài đánh vào. Còn ma phiền não bên trong đánh ra thì sao? Đó, đánh ra là như vậy, khi ở nhà chúng ta không có chuyện gì làm, chúng ta buồn quá, chúng ta ngồi nghỉ, không? Nghĩ chuyện ngày xưa, ngày xưa cái nhớ gì đâu, nhớ xong rồi buồn. Thì cái chuyện đó thì cái đó gọi là ma phiền não bên trong nghĩ ra. Mà cái người á nhàn nhã chừng nào á thì nội tâm ma nó khuấy lên chừng đó. Còn người mà cứ suốt ngày bận rộn hết hết chuyện làm ăn rồi cho đến chuyện gì đầu tắt mặt tối từ sáng tới tối á, thì ít bị con ma nội tâm nó chi phối. Nhưng mà nó lại con ma bên ngoài nó nhập vào, bởi vì mình suốt ngày mình đi làm ăn cho nên mình dễ bị đụng chạm người này người kia lắm. Thì nói chung là con ma phiền não nó bao vây chúng ta 24/24, chỉ trừ lúc ngủ thôi. Nhưng mà lúc ngủ nó cũng chưa cho yên thân đâu, lâu lâu còn nằm mơ nữa, phải không? Ở đây có ai thường xuyên nằm mơ không? Thì lâu lâu nó là quậy nữa chứ không phải ngủ quậy yên đâu. Thành ra con ma phiền não này nó ẩn hiện đủ khắp mọi nơi, ở bên ngoài vào bờ bên trong ra. Và xin thưa rằng chúng ta mà vất vả làm ăn thì chúng ta sẽ bị ma phiền não bên ngoài nhập vào. Còn chúng ta mà rảnh rang á, thảnh thơi á, thì lại bị con ma phiền não bên trong nó tấn công ra. Cho nên á, nhà tu cũng vậy, cũng khổ lắm, chúng cũng không có sướng gì. Nói chung là phàm phu là khổ cả. Là quý thầy thì được nhàn hạ, ăn rồi tụng kinh niệm Phật không à, nhưng mà càng rảnh chừng nào thì ma bên trong nó lại càng trỗi ra chừng đó. Thì cái ma trỗi ra đó là gì? Đó là nghiệp chướng của mình. Từ xưa tới nay mình đã huân tập nó rồi, cho nên bây giờ nó đã bám víu, nó đã thành chủng tử bên trong đó rồi. Cho nên bây giờ khi mà mình không có làm cái chủng tử mới đó, thì nó bắt đầu nó hiện ra. Và theo đạo Phật thì tất cả những điều gì mình làm nó không có mất đi, nó đều được lưu vô trong bộ nhớ ở trong óc của mình, không bao giờ mất đi đâu hết. Vì vậy mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta làm thiện hay làm ác phải cẩn thận đề phòng. Bởi vì những cái điều ác chúng ta làm thì nó cứ nằm ở trong óc á, nó biến thành cái chủng tử. Kiếp này chúng ta chưa phải trả thì kiếp sau tự nhiên nó bắt chúng ta phải trả. Thì đó là cái lý do mà chúng ta phải cẩn thận với ma phiền não. Vì vậy thì bây giờ khi ma phiền não khởi lên á thì chúng ta phải làm sao? Tốt nhất là chúng ta tránh cái cảnh đó đi. Chẳng hạn như bây giờ mình đang nói chuyện với người ta mà người ta chửi rủa mình thì mình tránh người đó đi, mình đi chỗ khác. Thì tránh cảnh là hay nhất, rồi từ từ nó sẽ tiêu đi. Còn nếu mà mình ngồi ở trong nhà mình không có gặp ai mà tự nhiên ma phiền não nó khởi lên thì sao? Thì tính làm sao? Thì bây giờ lúc ấy ở trong nhà mà ma phiền não khởi lên thì chỉ còn nước tránh cảnh nó đi, tức là đừng ở trong nhà nữa, kiếm việc gì làm. Đi vác cái chổi đi ra ngoài lộ Nguyễn Kiệm này nè, quét cho nó sạch sẽ đi. Quét như vậy có phước đức mà là tiêu ma chướng luôn. Nhưng mà có ai chịu quét đâu, phải không? Đâu có ai chịu quét đâu, chả thà để cho ma nó nổi lên chứ ai mà quét, điên sao quét. Mà thực ra thì cái đó là cái mà tránh cảnh á, ví dụ vậy. Còn nếu mà không á thì mình đi chùa, đi chùa này đi chùa kia để cho nó thoải mái, tự do, nó thảnh thơi, thì lúc ấy con ma phiền não nó sẽ bớt khởi lên. Con ma thứ ba thì đó là gọi là con ma này nó quan trọng lắm, ai cũng gặp phải thôi, đó là tử ma. Tử ma là con ma cố định và suốt cả cuộc đời chúng ta chỉ gặp nó một lần thôi, một lần xong rồi là chúng ta tiêu đời luôn. Thì đó là tử ma này rất là khó tránh, nhưng mà chúng ta cũng có thể tránh được. Nếu chúng ta biết cách pháp môn tu thì chúng ta tránh được tử ma. Tránh như thế nào? Chẳng hạn như chúng ta là hút xì ke ma túy thì chúng ta sẽ bị tử ma nó đến sớm, phải không? Chúng ta không có biết đi bác sĩ khám bệnh uống thuốc thì chúng ta cũng gặp tử ma sớm, đúng không? Còn nếu chúng ta biết ăn uống có điều độ, biết tu tập, biết giữ cái tâm nó thanh tịnh thì tử ma sẽ nó từ từ nó lui dần. Tới một ngày nào đó, tức là mình hết sức khỏe rồi, thì lúc ấy nó mới đến biến thăm mình. Nhưng mà khi chúng ta có tu tập rồi thì tử ma đến chúng ta không có sợ. Đặc biệt là vậy, những người tu là không có sợ chết. Những người nào mà tu tập nhiều không có sợ chết đâu. Không những không sợ chết mà còn biết trước được ngày chết. Rất nhiều người Phật tử tu niệm Phật A-di-đà thôi, nhưng mà đến giờ chết cũng được báo trước là chết bao nhiêu ngày. Việt Nam mình cũng có rất là nhiều người họ tu họ biết trước được cái ngày chết như vậy. Đó. Rồi cũng có một số người đặc biệt, ở đây cái trường hợp thầy đọc báo thì thầy thấy có một số người đặc biệt họ không có đi chùa, họ không biết tu gì hết, nhưng mà họ cũng biết trước được ngày chết. Thì đó là tại sao? Là tại vì những cái người họ biết trước được ngày chết đó là do kiếp trước người ta đã tu, người ta hồi hướng. Hồi hướng cái phước báu tu tập của người ta để người ta biết được cái điều đó. Cho nên là trên đời này cũng có nhiều người không có tu gì mà cũng có thần thông. Còn mình thì tu sói cám đi mà chẳng thấy thần thông đâu hết. Đó, giống như thầy á, thầy muốn bay lên mà chẳng có bay được. Đó, tu mà sói cám thiệt rồi chứ không phải không đâu. Cám giờ nó bắt đầu nó sói ra sói nhiều rồi. Mà không có thần thông, trong khi người ta không tu người ta có thần thông. Đó là lý do sao? Đó là tại vì á, những người đó là người người ta đã kiếp trước người ta tu dữ dội lắm rồi. Người ta tu rồi người ta hồi hướng cái phước báu để được kiếp sau người ta có thành thông. Nhưng mà nói vậy chứ khi chúng ta làm phước, khi chúng ta tu tập thì cái phước báu tu tập của chúng ta hồi hướng chúng ta được. Ví dụ như người nào mà chán cái thân nữ, làm phước cả cuộc đời, tu tập cả cuộc đời, hồi hướng kiếp sau được biến thành thân nam thì người ấy sẽ được thầy biến thành thân nam. Đó. Còn mà người nào mà thích thần thông á, không? Mà hồi hướng á, thì kiếp sau. Người nào thích giàu có thì hồi hướng kiếp sau, không? Ở trong kinh có Phật truyền có một cái họ thích dòng dõi họ thích ra có một cái hoàng tử đó, trời sinh ra là giàu rồi, không có biết gì về cái miếng ăn cơm áo gì hết. Cái một hôm cái cậu đi chơi. Chơi rồi cái bạn bè với nhau á, chơi đánh khui lon mà phải chung tiền cơ. Nhà giàu thành nó chung tiền. Thế mà ai thua thì người đó phải chung tiền. Thì cậu cứ chơi khui lon riết mà cậu bị thua hoài, thua mang tiền mang theo hết sạch. Đó. Cái cậu mới sai cái người mà gia đình á về nhà lấy tiền chung tiền rồi á. Rồi lại còn tới cái lúc mà tới giờ ăn á thì lại đố nhau á là ai thua là phải lo đồ ăn. Thì sau khi mà đồ ăn trái cây gì á cứ cậu cứ thua miết, thành ra người mẹ không thế nào mà cung cấp cho con trai mình kịp. Cái tới lúc mà con về đòi bánh thì người mẹ nói bây giờ hết bánh rồi, bây giờ không có bánh nữa. Thì mới nói gia đình chạy lên báo với công tử rằng thưa công tử không có bánh. Thì công tử từ hồi nào giờ không có bao giờ nghe cái chữ không có là cái gì hết. Cái gì hết nói là có cho nên cậu mới nghe nói là không có bánh thì tưởng là có một cái bánh gì tên là không có bánh. Đó. Thì cậu nói về vậy thì về lấy cái bánh không có đem lên đây. Đó. Thế là gia đình là phải chạy về nói với bà mẹ nói rằng con mình nó lâu nay mình chiều nó quá, thành ra nó không biết cái không có là cái gì hết. Hôm nay thì dạy cho nó biết là cái không có là cái gì. Cho nên bà lấy một cái đĩa thiệt là đẹp, rồi lấy một cái chén thiệt đẹp úp lên trên cái đĩa, nói mới sai gia đình cầm lên nói rằng con đưa cái này trên cho cậu á, nói rằng đây là cái bánh không có đó. Thì ai ngờ đâu cái phước của cậu rất là lớn, là tại vì kiếp trước cậu có một cái nguyện là từ nay giờ đi con làm phước điều này, đừng bao giờ cho con nghe tới một cái danh từ không có, mà đừng có nghe những cái điều gì con muốn mà con làm không được. Đó. Cho nên kiếp này á, cái vì cái lợi nguyện đó cho nên là khi người mẹ úp cái chén bán không có lên đưa cho cậu con trai thì chư thiên là người đã sống rất là lâu, cho nên thấy tiền kiếp của cậu này làm phước rất là lớn, cho nên là chư thiên sợ quá phải lo mà cúng dường cái bánh chư thiên bỏ vô trong cái đĩa không có đó. Cậu con trai mở ra, không mở ra thì thấy bánh nó thơm ngào ngạt, bánh chư thiên thơm ngào ngạt, ăn thế là chia mọi người ăn. Cái cậu bé mới nghĩ rằng đúng là mẹ ta từ hồi nào giờ chẳng có thương ta, đúng không? Toàn là cho ta ăn bánh gì dở không mà hôm nay mới có cái bánh không có này, ăn thiệt là ngon. Đó. Cái cậu về cậu trách mẹ xong rồi nói với mẹ là từ nay là đi mẹ phải cho con cái ăn bánh này chứ bánh khác con không ăn nữa. Đó. Người mẹ mới thấy rằng phước của con mình quá lớn rồi, thành ra cũng không dám nói là cái gì nữa. Thế là từ đó đi, hết cậu muốn ăn cái bánh không có là mẹ cứ y như vậy, úp cái chén với bát xuống cho cậu, cậu mở ra là có bánh ăn thôi. À. Thì cái đó là cái mà đặc biệt không tu mà vẫn có. Đó là tại vì cái phước báu nó to lớn, đúng không? Cũng như những cái thần đồng cũng vậy á, thần đồng là cái mà trời sinh ra có một cái phước báu mà sinh ra tự nhiên biết được những điều này, những cái điều kia. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có gì không? Có gì không? Ai có gì đâu, giơ tay lên khoe cho cô mọi người biết chứ. Vậy là không ai có hả sao? Chúng ta có mà không biết. Đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng người ta có mà mình không có, chứ chúng ta có mà mình không biết. Chúng ta có cái gì? Chúng ta có phước báu của chúng ta mà chúng ta chưa biết khai thác nó. Thế thôi. Là tại sao vậy? Là tại vì đa số chúng ta còn có phước, 10 điều chúng ta muốn làm thì chúng ta thành công 1-2 điều. Có không? Ở đây có ai có thành công không? Muốn làm cái gì thì được cái đó, có không? Có không? Có chứ sao lại không được. Chẳng hạn như mình muốn có một chiếc xe đi, không? Chiếc xe Honda để đi thì chúng ta cũng sắm được chiếc Honda, phải không? Nhưng mà chỉ có điều là khi chúng ta có Honda, chúng ta muốn có nữa thì chúng ta không có thôi chứ. Đó. Rồi bây giờ suốt ngày chúng ta, phần lớn trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta muốn cái gì 50% nó có cái đó. Thường thường là như vậy. Còn có những cái mà chúng ta muốn hơn nữa thì nó mới không có thôi. Đó, cũng như bây giờ cơm ăn, áo mặc, xe đi, không? Tivi cũng xem, xe hơi cũng chạy, chỉ có thiếu điều máy bay chưa đi, không? Có nhưng mà có người đi rồi. Vậy thì chúng ta còn thiếu cái gì nữa chứ? Không thiếu cái gì hết á, cái gì chúng ta cũng hưởng rồi hết á. Ở trên thế gian này có cái gì chúng ta hưởng được cái đó rồi, không còn thiếu gì nữa. Đó là cái phước của chúng ta thôi. Thành ra khi chúng ta đã làm người á, thì Đức Phật nói rằng chúng ta phải có một gieo một số phước nào đó chúng ta mới được làm người. Còn nếu không có phước thì chúng ta không được làm người. Còn dĩ nhiên chúng ta gieo một số phước được làm người rồi, chúng ta cũng gieo một số tội, cho nên rằng bây giờ chúng ta phải trả. Đó. Thì cái phước và cái tội đó chúng ta được vừa được hưởng mà vừa phải trả. Thành ra đó được gọi là chúng ta không có thua kém ai đâu. Đấy. Mà có một cái phước, nó gọi là phước hạnh phúc niết bàn mà Đức Phật, mà gọi là gì? Chư Phật, cũng không phải chư Phật nữa, mà cái thế giới này cho loài người, cho tất cả mọi chúng sinh một cách bình đẳng, mà chúng sinh đó không biết hưởng. Đó là cái phước gì? Cái phước vô dục và cái phước vô cầu. Cái hạnh phúc đó tuyệt vời lắm. Vô dục là không muốn gì hết, vô cầu là không mong cầu một điều gì, không ước ao một điều gì, không thèm muốn một điều gì. Khi nào người nào mà hưởng được cái phước đó, biết được cái phước đó thì người đó hạnh phúc. Và người nào hưởng được cái điều đó thì tử thần nó không có sai khiến mình được nữa. Còn chúng ta, tại vì chúng ta mong cầu những cái không có trong tầm tay của mình, cho nên chúng ta đau khổ. Loài người chúng ta thì khi sanh ra làm người thì chúng ta nên biết rằng chúng ta nên cầu tiến. Thì Đức Phật không có nói chúng ta không được quyền cầu tiến. Đạo Phật không bảo rằng chúng ta là sống nghèo, sống nàn đâu. Nhưng mà cầu tiến là sao? Cầu tiến là có nghĩa là cái gì trong tầm tay chúng ta làm, chứ đừng có làm cái gì ngoài tầm tay. Ngoài tầm tay là tham vọng. Còn trong tầm tay, trong khả năng của mình thì cái đó gọi là cầu tiến. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta, ngày hôm nay chúng ta khả năng chúng ta làm được 5 đồng thì chúng ta cứ làm 5 đồng. Ngày mai chúng ta ráng làm được 6 đồng thì cứ làm 6 đồng. Nhưng mà nếu mà cứ mong được hơn 6 đồng, hơn nhiều nữa, được 600 ngàn, 6 triệu thì cái đó chúng ta trở thành tham vọng. Mà cái tham vọng đó mới chính là cái khổ của chúng ta. Người nào tham vọng nhiều, người nào tự ái nhiều, người nào tự ái thì cũng là do cái tham vọng, tham cầu của chúng ta đó thôi. Nói chung là khi chúng ta còn tham, còn sân, còn si thì chúng ta còn khổ. Đức Phật nói là người nào vô dục, vô cầu thì người đó tự nhiên, tự tại, hạnh phúc. Và có một điều đặc biệt đó là khi người nào mà sống được như vậy thì người đó khi tới ngày chết, tử thần không bao giờ dám bắt ngang xương chúng ta hết. Mà trước khi bắt đi thì tử thần hiện ra báo mộng cho chúng ta biết ngày nào chúng ta chết.